Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: các cường quốc đối chọi nhau tại hội nghị an ninh thường niên của Đông Nam Á;
dalam pertemuan EAS dan ARF tampak jelas;
phát biểu khai mạc Ngoại trưởng Retno Marsudi của Indonesia nói diễn đàn khu vực ASEAN cần phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nền ngoại giao ngăn ngừa; Đảng tiến lên đòi hạn chế quyền của Thượng viện sau thất bại trong phiên bầu cử thủ tướng của Thái Lan. Lãnh đạo PETA của Đảng tiến lên tuyên bố sẽ không từ bỏ các chính sách của đảng ông hoặc từ bỏ cuộc chiến giành chức thủ tướng. Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự trước cuộc tập trận của Đài Loan. Và Ấn Độ phóng tàu đổ bộ Chandrayaan 3 tới cực nam của mặt trăng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ trưởng Ngoại giao của hơn 20 quốc gia họp với nhau tại Indonesia hôm thứ Sáu 14 tháng 7, trong đó sự đối chọi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cuộc chiến ở Ukraine và tên lửa của Triều Tiên là các chủ đề chính trong các phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh hàng năm của Đông Nam Á. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga nằm trong số những quan chức tham gia diễn đàn khu vực ASEAN, gọi tắt là ARF, hôm 14 tháng 7. Phát biểu khai mạc Ngoại trưởng Retno Marsudi của Indonesia, nước chủ nhà của hội nghị và hiện cũng là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cho rằng diễn đàn cần phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nền ngoại giao ngăn ngừa. Bà nói sự đối chọi ngày càng sâu sắc tiếp tục chia rẽ khu vực. Khu vực của chúng ta cũng có nhiều điểm nóng tiềm ẩn, thách thức này đang trở nên phức tạp hơn. Sự phức tạp này đòi hỏi chúng ta phải quản lý xung đột tiềm ẩn tốt hơn. Chúng ta phải sử dụng ARF như là một phương tiện để tích cực kiến tạo hòa bình, ngăn chặn mọi xung đột tiềm ẩn phát sinh trong khu vực.
Dalam pertemuan EAS dan ARF, tampak jelas.
Về cuộc khủng hoảng Myanmar, Ngoại trưởng Retno nói vấn đề Myanmar rất phức tạp. ASEAN phải làm đúng theo 5 điểm đã đồng thuận. Indonesia với tư cách là chủ tịch sẽ tiếp tục làm những điều đúng đắn và chúng tôi phải làm những điều đúng đắn cho người dân Myanmar. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã họp với ASEAN. Và trong lời phát biểu sau đó, ông đã kêu gọi hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, eo biển Đài Loan và Ukraine. Ông cũng chỉ trích Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất, Hoàng Song 18 trong tuần này. Ông nói chúng ta cần hợp tác với nhau để chấm dứt chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Lại có một vụ nữa mới diễn ra trong tuần này, đe dọa khu vực và cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Hôm 13 tháng 4, ông Blinken hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cuộc hội đàm đó thẳng thắn và mang tính xây dựng và là hoạt động mới nhất trong loạt những sự tương tác mà Bộ nói là nhằm giải quyết những khác biệt giữa hai cường quốc. Ông Vương đã nói với ông Blinken rằng một thái độ hợp lý và thực dụng là điều trọng yếu để đưa mối quan hệ của hai nước đi đúng hướng. Hội nghị ARF theo thể thức họp kín quy tụ các ngoại trưởng của Úc, Nhật Bản, Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, trong đó có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông Lavrov khẳng định không có kế hoạch tiếp xúc với các quan chức Mỹ ở Jakarta, theo phát ngôn viên của ông Maria Zakharova. Quan chức ngoại giao họ Vương của Trung Quốc đã gặp ông Lavrov và nói rằng hai bên sẽ tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược. Trong một cuộc phỏng vấn tuần này, ông Lavrov nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ chưa kết thúc cho đến khi nào phương Tây từ bỏ kế hoạch duy trì sự áp đảo của họ, bao gồm cả ý muốn ám ảnh phải đánh bại Nga về mặt chiến lược. Hôm 14 tháng 7, ông Blinken kêu gọi mang lại một nền hòa bình công chính và lâu dài cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine. Trong một diễn biến khác, các quốc gia phương Tây tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ lên án giới quân đội cầm quyền ở Myanmar vì những hành động tàn bạo của họ đối với dân thường. Myanmar, thành viên ASEAN, đã bị cấm tham gia các cuộc họp của khối trong những năm gần đây. Vào tối 13 tháng 7, trong một thông cáo có đoạn nói về Myanmar, khối ASEAN lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực đang tiếp diễn, bao gồm các cuộc không kích, nã pháo và tàn phá các cơ sở công cộng. Đảng Tiến Lên của Thái Lan hôm thứ Sáu 14 tháng 7 trình lên Quốc hội một kiến nghị về hạn chế quyền lực của Thượng viện do quân đội chỉ định, một ngày sau khi viện này cản đường trở thành thủ tướng của lãnh đạo Đảng Tiến Lên. Vai trò của Thượng viện gồm 249 thành viên trong việc quyết định về chức thủ tướng, cùng với Hạ viện dân bầu, một hệ thống do giới quân đội Bảo Hoàng thiết kế ra sau cuộc đảo chính năm 2014 được coi là biện pháp hiến định nhằm bảo vệ lợi ích của các tướng lãnh và giới quyền thế theo đường lối bảo thủ. Đảng Tiến Lên giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, nhưng cho dù đảng không có đối thủ và nhận được sự ủng hộ của liên minh gồm 8 đảng, song nhà lãnh đạo Pita Limcharoenrat của đảng đã bị thất cử trong cuộc bỏ phiếu quan trọng về chức thủ tướng hôm 13 tháng 7. Sau khi Thượng viện và các đảng có chân trong chính phủ sắp mãn nhiệm và được quân đội hậu thuẫn đã cùng nhau không chuẩn thuận cho ông giữ chức thủ tướng. Chỉ có 13 thượng nghị sĩ ủng hộ ông Pita, 42 tuổi, những vị còn lại bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng. Đảng của ông cho rằng một số người hành động như vậy là vì bị ép buộc. Tổng bí thư đảng Chaithawat Thulathon đã nộp một kiến nghị hôm 14 tháng 7 về sửa đổi một phần của hiến pháp. Vì tổng bí thư này nói rằng đây là một giải pháp mà tất cả các bên sẽ cảm thấy thoải mái. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó, có các thế lực thuộc nhóm quyền lực cũ gây áp lực lên thượng viện. Từ nhóm quyền lực cũ cho đến một số nhà tư bản không muốn thấy một chính phủ của đảng Tiến Lên. Ông nói thêm rằng có thể phải mất khoảng một tháng để thông qua kiến nghị. Ông Pita, một người theo đường lối khai phóng có xuất thân từ khu vực tư nhân, đã giành được sự ủng hộ to lớn của giới trẻ cho kế hoạch cải tạo nền chính trị và mang lại những cải cách cho các lĩnh vực và các định chế từ lâu được coi là bất khả xâm phạm. Kế hoạch bao gồm cải cách chế độ quân chủ, cụ thể hơn là sửa luật cấm xúc phạm chế độ này. Đó là chính sách gây tranh cãi nhất của đảng Tiến Lên cho đến nay và là một trở ngại lớn trong nỗ lực thuyết phục các nhà lập pháp ủng hộ ông Pita.
But I'm not giving up. I'm going to strategize once again to consolidate the voice.
Ông Pita tuyên bố hôm 13 tháng 7 sẽ không từ bỏ các chính sách đó hoặc từ bỏ cuộc chiến giành chức thủ tướng. Ông có thể tái tranh cử nếu được đề cử trong cuộc bỏ phiếu tiếp theo về chức vụ này diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Người phát ngôn Hạ viện xác nhận. Căng thẳng chính trị trong tuần này đã được nhiều người dự đoán trước. Trong hai thập kỷ nay, Thái Lan rơi vào vòng luẩn quẩn là cuộc đấu tranh quyền lực giữa một bên là các đảng có tư tưởng cải cách giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, còn bên kia là mối liên kết giữa những người giàu có lâu đời và giới quyền thế quân sự quyết tâm bóp nghẹt các đảng đó. The Voice of America, VOA. Trong tuần này, quân đội Trung Quốc phô diễn sức mạnh của họ xung quanh Đài Loan, thực hành các hành động binh chủng hiệp đồng ở ngoài biển. Trước khi Đài Bắc tổ chức cuộc tập trận thường niên vào cuối tháng này, trong đó Đài Loan sẽ mô phỏng việc phá vòng phong tỏa của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết kể từ thứ Ba 11 tháng 7, Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, bao gồm cả máy bay không người lái bay vào bầu trời phía nam Đài Loan. Một số vượt qua kinh Ba Sĩ ở giữa Đài Loan và Philippines, cũng là đường đi vào Thái Bình Dương. Các máy bay đó đi cùng với các tàu chiến Trung Quốc. Một số máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan là vùng đệm không chính thức ngăn cách hai bên, và chúng đã đến gần vùng biển cách bờ biển Đài Loan 24 hải lý, là vùng cận thủy của hòn đảo. Các quan chức an ninh Đài Loan gọi đó là sự quấy rối. Chia Chung, một nhà nghiên cứu quân sự tại Tổ chức Chính sách Quốc gia của Đài Loan cho rằng việc thực hành các hoạt động tầm xa rất quan trọng đối với Trung Quốc vì nó sẽ là chế độ tác chiến chính trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Cuộc tập trận chính hàng năm mang tên Hán Quan của Đài Loan diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng này, tập trung vào việc bảo vệ sân bay quốc tế chính của hòn đảo và cách thức để duy trì các tuyến đường biển vẫn hoạt động trong trường hợp bị Trung Quốc phong tỏa. Bản thân quân đội Đài Loan đã quảng bá về cuộc tập trận Hán Quan. Trong tuần này, họ đã phát hành trên truyền thông xã hội một video được trao chuốt cho thấy các máy bay chiến đấu lao vút lên bầu trời, tên lửa được bắn từ tàu chiến và các trận nã pháo. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình là nội dung dòng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh đi kèm trong video. Trung Quốc đã thực hành các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa trong các cuộc tập trận quanh hòn đảo hồi tháng 4 sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan giấu tên cho biết các hoạt động của Trung Quốc trước cuộc tập trận Hán Quan là một phần trong chiến tranh tâm lý nhắm vào hòn đảo này. Nga cho biết hôm thứ Sáu 14 tháng 7 rằng họ sẽ đóng cửa một cơ quan ngoại giao của Ba Lan chuyên trách việc trông coi hai đài tưởng niệm vụ các sĩ quan Ba Lan bị Liên Xô thảm sát và vụ tai nạn máy bay năm 2010 khiến Tổng thống Ba Lan thiệt mạng. Đây là động thái để trả đũa đường lối hung hăng của Warsaw đối với Moscow, theo các đánh giá của phía Nga. Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy quan hệ căng thẳng giữa Warsaw và Moscow ngày càng xuống thấp. Ba Lan cáo buộc Nga cố gây ra bất ổn ở Ba Lan bằng các chiến dịch tung tin sai lệch và hoạt động gián điệp. Còn Moscow dưới góc nhìn của họ là lên án lập trường thù địch của Warsaw đối với họ. Bộ Ngoại giao Nga cho hay đại sứ Ba Lan đã bị triệu tập và nghe thông báo về quyết định đóng cửa cơ quan lãnh sự của Ba Lan tại thành phố Smolensk, miền Tây nước Nga. Cơ quan ngoại giao Ba Lan này trông coi hai đài tưởng niệm, gồm một nghĩa trang chôn cất các nạn nhân của vụ hành quyết hàng loạt mà Liên Xô gây ra đối với hàng ngàn sĩ quan Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, và một địa điểm đã xảy ra thảm họa hàng không năm 2010 khiến các quan chức Ba Lan thiệt mạng khi họ đi tưởng niệm vụ thảm sát. Warsaw đã theo đuổi chính sách thù địch đối với Nga trong những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố. Bầu không khí bài Nga thả phanh đang thịnh hành ở Ba Lan, ngăn cản việc thể hiện bất kỳ cử chỉ thiện chí nào từ phía chúng tôi, vẫn lời của Bộ. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ có phản ứng tương xứng nếu Nga đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao của Ba Lan. Chúng tôi thường xuyên nhận được thông tin về các hành động ngoại giao hung hăng từ Nga, ông Mateusz Morawiecki nói trong một cuộc họp báo. Nếu rốt cuộc Nga bắt đầu dẹp các văn phòng của chúng tôi sẽ đáp trả bằng việc làm cụ thể. Moscow lâu nay rất tức tối về quyết định của Ba Lan phá bỏ các tường đài và những người lính Hồng quân tử trận trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, hồi tháng 5, Nga đã triệu tập đại biện lâm thời của Ba Lan để phản đối việc tịch thu tòa nhà dùng làm trường học thuộc đại sứ quán của họ ở Warsaw, theo cách gọi của phía Nga. Trong khi đó, Ba Lan nói rằng Nga đã chiếm tài sản nhà nước của Ba Lan. Nga gọi vụ tịch thu là bất hợp pháp. Lãnh sự quán Ba Lan ở Smolensk trông coi nghĩa trang nơi chôn cất các nạn nhân của vụ thảm sát Katyn khi Liên Xô bắt tay với Đức Quốc xã cùng xâm lược Ba Lan và hành quyết khoảng 22.000 sĩ quan Ba Lan là tù binh. Năm 2010, Tổng thống Lech Kaczynski và 95 người khác bao gồm các chính trị gia và sĩ quan quân đội hàng đầu đã thiệt mạng vì máy bay của họ bị rơi trong sương mù dày đặc ở Smolensk khi họ đi đến đó để kỷ niệm vụ thảm sát Katyn.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cơ quan hàng không vũ trụ của Ấn Độ phóng một tên lửa hôm thứ Sáu đưa một tàu vũ trụ vào quỹ đạo và tiếp đến trong kế hoạch là cho tàu đổ bộ vào tháng sau xuống cực nam của mặt trăng. Một kỳ tích chưa từng có sẽ nâng cao vị thế của Ấn Độ thành một cường quốc trong hoạt động vũ trụ. Tên lửa LVM-3 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ chính của đất nước ở bang Andhra Pradesh thuộc miền Nam vào chiều 14 tháng 7. Khoảng 16 phút sau, bộ phận điều khiển chương trình bay của ISRO thông báo rằng tên lửa đã đưa tàu đổ bộ Chandrayaan-3 vào quỹ đạo trái đất thành công và điều này sẽ đưa tàu bay đi thực hiện cuộc đổ bộ trên mặt trăng vào tháng tới. Nếu chương trình này thành công, Ấn Độ sẽ đứng chung hàng ngũ với ba quốc gia khác đã thực hiện đáp được tàu xuống mặt trăng một cách có kiểm soát, bao gồm Hoa Kỳ, Liên Xô cũ và Trung Quốc. Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 cũng sẽ là tàu đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng, một khu vực được các cơ quan vũ trụ và công ty vũ trụ tư nhân đặc biệt quan tâm vì có sự hiện diện của băng từ nước, có thể hỗ trợ một trạm vũ trụ trong tương lai. Tên lửa phóng đi từ sân bay vũ trụ chính của Ấn Độ lúc 2 giờ 35 chiều giờ địa phương. Chandrayaan có nghĩa là tàu mặt trăng trong tiếng Phạn, bao gồm một phương tiện đổ bộ cao 2 mét được thiết kế để triển khai một xe tự hành gần cực nam của mặt trăng. Ở đó, nó dự kiến sẽ duy trì hoạt động trong 2 tuần để thực hiện một loạt thí nghiệm. ISRO cho hay, cuộc đổ bộ lên mặt trăng dự kiến sẽ diễn ra hôm 23 tháng 8. Vụ phóng này là chương trình lớn đầu tiên của Ấn Độ kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi công bố các chính sách thúc đẩy đầu tư vào các cuộc phóng lên vũ trụ và các hoạt động kinh doanh gắn với vệ tinh có liên quan. Kể từ năm 2020, Ấn Độ mở cửa cho tư nhân phóng các tên lửa. Số lượng và các công ty khởi nghiệp về vũ trụ đã tăng hơn gấp đôi. Cuối năm ngoái, Skyroot Aerospace, với các nhà đầu tư bao gồm cả quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore, đã phóng tên lửa do tư nhân chế tạo đầu tiên của Ấn Độ. Các cổ đông của hãng Blackspace Acquisition, gọi tắt là BSA, đã rút tiền ra khỏi hãng khi họ bán lại hơn 80% cổ phần của họ cho hãng, thông qua nghiệp vụ chứng khoán được gọi là thu đổi, BSA cho biết hôm thứ Sáu. BSA là một hãng mua lại có mục đích đặc biệt gọi tắt là SPAC, và hãng có kế hoạch hợp nhất với nhà sản xuất ô tô điện VinFast của Việt Nam, qua đó VinFast sẽ niêm yết ở Hoa Kỳ. Động thái thu đổi nêu trên thể hiện một bước thụt lùi nữa đối với VinFast. Hãng này ban đầu lên kế hoạch tự niêm yết ở Mỹ và gần đây rất chật vật trong việc bắt đầu sản xuất và tăng doanh số bán hàng bên ngoài Việt Nam. Trong thời gian trước đây của năm nay, VinFast đã trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina. Hãng cũng lùi ngày đưa nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2024 sang năm 2025. Các cổ đông của Blackspace Acquisition, một hãng SPAC có trụ sở tại Hồng Kông, vẫn chưa bỏ phiếu về kế hoạch sáp nhập với VinFast, nhưng họ đã thực hiện quyền thu đổi cổ phần của họ vào ngày 11 tháng 7 trong tuần này. BSA cho hay số tiền thu đổi lên tới khoảng 147 triệu đô la. Sau khi thu đổi, số tiền còn lại trong tài khoản ủy thác là khoảng 28 triệu đô la. Hãng SPAC này cho biết trong một tuyên bố. VinFast là một trong số các hãng khởi nghiệp về xe hơi điện đang vật lộn để có được chỗ đứng giữa lúc các hãng dẫn đầu thị trường là Tesla và BYD lao vào cuộc chiến cạnh tranh về giá xe, và nhu cầu về xe hơi điện dường như đang chậm lại ở các thị trường lớn. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.